không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả tại Dallas và Fort Worth cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý vị thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại là 641-552-5042, 641-552-5042 và mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Tịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Bagi và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2017, từ phòng ghi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, xin được giới thiệu cùng với quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh quốc sĩ thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, chào chú Phan Đình Minh. Không biết ngày hôm nay với không khí như thế này và cũng là trong dịp lễ cha nữa thì không biết chú có một kế hoạch gì cho mình hay không ạ?
Tôi có nhiều điều vui lắm anh. Chắc chắn chúng ta sẽ đề cập đến. Anh nhắc đến ngày lễ cha, anh đã có điều kiện sẽ làm cha. Và trong tương lai chắc chắn có lần tôi chúc anh là đầu năm con trai sửa soạn cuối năm rồi. Con gái thì cũng được, không sao.
Dạ, cảm ơn chú.
Anh nhắc đến... tuần thứ ba của tháng 6 thưa anh. Cuối tuần này đối với người Việt Nam trên toàn cầu đang có hai ngày lễ như chúng ta vừa nhắc đến để nhớ, đó là ngày lễ của cha, Father Day. Đây là một ngày lễ dành để tôn vinh những người cha đã được bắt đầu tại Hoa Kỳ từ năm 1972. Và đặc biệt nữa là đối với cá nhân tôi cũng như bao nhiêu anh em đồng đội thân mến của tôi trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhớ đến ngày 19 tháng 6 mỗi năm, cùng về kỷ niệm với ngày lễ người cha thân yêu. Những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa hôm qua đã từng đổ mồ hôi gầy dựng gia đình, dạy dỗ con cái nên người và góp xương máu ngoài chiến trường để bảo vệ quê hương cùng đời sống dân chúng tại hậu phương. Thưa anh, người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây chắc chắn sẽ có tâm tình với tôi về hai ngày lễ thân thương cuối tuần này. Từ thành phố Dallas, xứ Texas đã có lần cha đến thăm. Xin gửi lời chào đến người cha kẻ ở miền xa, trời cao đất lạ. Nhiều khi nhớ đến Sài Gòn. Gửi lời kính thăm đến Linh Mục Đinh Hữu Thoại. Thưa nữ cha Thoại, nghe được con.
Dạ vâng, alo, xin chào chú Phan Đình Minh và... những anh em kỹ thuật của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Xin chào, đây là những người chuyên điện thoại từ Việt Nam.
Còn đang nói, còn đang hát cái bài Kẻ ở miền xa đấy, trời cao đất lạ. Không biết bây giờ hiện tại, ngày xưa cha ở Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi. Bây giờ có phải là đi đầy ải không? Bây giờ hiện cha đang ở đâu? Cha Thoại đang ở đâu?
À, bây giờ thì tôi đang ở Quảng Nam. Và tối hôm nay thì ở trên đường Bắc Trà My của tỉnh Quảng Nam, miền Trung vẫn cháy.
Thời tiết thế nào cha? Thời tiết Quảng Nam thế nào?
Thời tiết thì mấy lần này rất là nóng lắm, trên từ 15 đến 37 độ C, nóng lắm. Ngày sau thì ngày nóng.
Con cảm ơn cha Thoại rất là nhiều, mặc dù đi lo thiên chức mục vụ con cái Đức Chúa Trời, Nhưng đã cố gắng trở về thành phố để cho nó có sóng, cho nó có sóng để nói chuyện với chương trình từ cánh đồng ấy. Đã lâu đấy, gần hai năm con mới nói chuyện lại với cha. Đinh Hữu Thoại có gì lạ không? Sức khỏe thế nào thưa cha?
Vâng, cũng nhanh quá, mới có gần 2 năm rồi. Cha vào đây thì cũng thích ăn thực phẩm của nó cũng tốt, cho nên có phần là linh khí hơn so với từ đó. Bánh khí.
Trong phần mở đầu chương trình từ cánh đồng mấy ngày hôm nay, và cha cũng theo dõi tất cả mọi sinh hoạt của người Việt Nam trong cũng như ngoài nước, nhất là ngoài nước. Và đối với những ngày lễ kỷ niệm mà mình không thể nào quên được. Dù là cha Đinh Hữu Thoại cũng phải có người cha sinh ra cha Đinh Hữu Thoại. Dù là Đinh Hữu Thoại sau năm 1975 còn trẻ lắm. Nhưng Đinh Hữu Thoại không biết đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và chắc chắn hai cái điều nó liên quan đến nhau như thế này. Con sẽ đề cập đến chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Có điều gì quan trọng, có điều gì vui trong cuộc đời linh mục Đinh Hữu Thoại? Khi nghĩ đến người cha của mình, và khi đến cá nhân mình là linh mục được người ta gọi là cha. Có điều gì vui không cha? Có điều gì liên hệ giữa hai cái tính cha này thưa linh mục Đinh Hữu Thoại?
Đó là hôm nay cũng là một cái dịp đặc biệt, đó là ngày Father Day, ngày mà tổ chức từ bắt đầu từ ở Mỹ, rồi để tôn vinh những người cha, những đóng góp và những sự cao cả của người cha, một người có tâm sự thành, những người che chở cho đời những người con. Và chúng ta là biết là những ngày người cha thì được tổ chức vào 3/6/5, cho nên và năm nay nó rơi vào ngày 18/6 là ngày mai. Thì ở Việt Nam thì cái ngày người cha mới được truy cập vào trong những năm gần đây thôi, là đúng rồi. Và thì bây giờ nó vì nó mới du nhập vào, cho nên nó cũng chưa chính thức trở thành một cái lễ kỷ niệm cho toàn quốc. Nhưng mà cũng có nhiều bạn trẻ vào những ngày này cũng chào mừng những ngày diễn ra theo với cách riêng của họ, như là đi phép để về quê thăm bố mẹ, là mua những món quà nhỏ, hoặc là cùng với gia đình bình quân với nhau nên bữa tối, vân vân. Nhưng mà thực sự thì không có cái niềm vui nào mà sẵn được với người quê, được với nuôi cha mẹ chúng ta khi thấy con cá tình thành đạt và ngoan ngoãn. Cho nên đó là một cái ngày bình thường hay là những ngày lễ là những người con cái thì chúng ta dành cho cha mẹ mình những niềm vui. Và những việc này mời gọi chúng ta là biết trân trọng từng giây phút bên cha mẹ của mình. Mình nhớ là đến lúc nhận ra cái giá trị đích thực của cha mẹ thì gia đình thì trong sống thì nó đã quá mùa màng. Riêng cá nhân tôi thì khi nghĩ đến người cha thì tôi thì không may mắn là một cô cha từ năm 7 tuổi. Bố tôi thì cũng là người Bắc Kinh, năm 4, và cũng là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi được nghe nói là ông làm việc bên cái bộ phận Kinh. Rồi sau năm 1975 thì ông bị đưa vào tình trạng bỏ tù hơn 3 năm. Sau khi ra tù thì ông theo bà con về cái đường Tây và Ý để làm chùa, và chỉ có một năm sau thôi là ông qua đời vì bạo bệnh trong cái hoàn cảnh vừa nghèo khó và vừa xa bệnh viện đó. Cho nên khi nói tới người cha thì tôi không có cái kinh nghiệm nhiều về người ta sống sống bên mình cho đến tuổi trưởng thành mà không có kinh nghiệm đó. Cuộc đời của tôi thì chỉ có mình bóng của người mẹ thôi, và những người thân khác trong gia đình tiếp tục thay cho cái sự hiện diện của người cha. Còn nói về cái cha mà trong giáo hội Công giáo giáo dân thường hay gọi thì cũng như là thì chúng ta đã hiểu cái nghĩa cha, cái từ cha này nó ở cái khía cạnh đó là chính là một người hướng dẫn về thiên nhiên, một người chăm sóc về một thiên nhiên, thì và cái truyền thống giáo hội gọi đó là cha. Thì đúng là khi mà mình đưa giáo dân gọi là cha thì mình cảm thấy một cái trọng trách, giống như là những người làm cha trong gia đình. Thì khi đã có con, khi mình được gọi là cha, mình cảm thấy cái trọng trách đó nó rất là lớn, trách nhiệm mà tinh thần mình giữ được. Còn bên đối với đạo Công giáo thì cái người được tin tưởng mà giáo dân gọi là cha đó thì chỉ có một cái trọng trách có với giáo dân của mình, với những công chiên mà còn thành chúa giao cho mình, phải có rất nhiều chăm sóc đi tới để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho những người mà mình được trao trách nhiệm để chăm sóc. Có một vài ý tưởng như vậy có thì bắt con xem
thế cha, con sẽ nói nó hơi dài một chút để cha chỉnh lại cái âm thanh đó. Con không biết có phải là cha đang nghe bằng speakerphone, tức là có những người xung quanh có linh mục ngồi nghe hay không, nhưng mà nó hơi vang một tí, hơi khó nghe tí, nhưng mà cũng được, không sao. Nếu mà có những người xung quanh ngồi nghe để cho họ nghe trực tiếp, nghe trực tiếp cho nó vui.
Tức là không có, nhưng mà tại vì không có muốn cầm cái điện thoại trên tay nó nặng nên dùng cái iPhone á, headphone. Thì không biết có phải do cái headphone không.
Bây giờ thì đưa nghe khá hơn rồi. Bây giờ nghe khá hơn tại nó có tiếng vang, nó hơi khó nghe một chút. Dạ, nghe khá hơn một chút. Nhưng mà thế này, con chia sẻ với sự thiếu vắng của người người thân thân sinh, thân phụ của cha. Con cũng chia sẻ với nỗi vui mừng của cha là một là linh mục. Có nhiều người theo Đức Chúa Trời mà gọi cha Đinh Hữu Thoại là cha. Bây giờ con hỏi cha thêm thế này này. Cái này là câu hỏi có vấn đề tính cách linh mục một chút nhé. Để trở thành một linh mục phải có ba điều, phải vâng lời ba điều, đó là khó nghèo, vâng lời và trong sạch. Trong ba cái điều này, điều nào khó nhất? Có phải vâng lời là khó nhất không? Vâng lời là khó nhất không? Thưa cha Thoại.
Vâng, nếu mà để phân biệt đúng á, thì chỉ có những ai mà đi tu dòng á, thì mới có ba cái lời khấn: khó nghèo, quyết định và công phục. Còn như ví dụ như các cha triều thì không có, cha triều thì không có ba lời khấn này, mà vì là cha dòng cho nên nói về ba lời khấn này thì tuy nhiên là trên đó là cái đời sống của mình rồi, thì đúng là như chú Minh nói á, là cái trong ba lời khấn khó nghèo, quyết định và công phục thì cái đời sống có thể nói là vân phục là khó nhất, bởi vì nó phải từ bỏ cái ý riêng, từ bỏ những cái mà có thể mình cho là mình có lý, nhưng mà trong cái đời sống tư dòng thì mình phải vân theo ý bề trên, ý bề trên là quyết định, dù là trước đó có thể là có trao đổi, có thể là có đối thoại, nhưng mà cuối cùng cái quyết định cuối cùng là cái bề trên, sống từ trong cuối cùng.
Con nghĩ cái điều con thưa truyền với cha, vấn đề vâng lời là khó lắm, là vì nhiều khi ngay cả ngày xưa con còn trẻ, con còn bé, con cũng đã có bao giờ, có nhiều lần lắm con không vâng lời bố con, mà con bị con mà may mắn hơn cha là con có bố, nhưng mà Con bị ông bố con, ông chúa con te tua. Ông chúa te tua lúc con còn trẻ. À, nói đến con nhắc đến cái chuyện vâng lời, nó có cái lý do của nó là như thế này này. Cái khó khăn của mình ấy, tất cả mọi con người trên hành tinh trái đất này đều là con người cả. Ông Trump, ông Donald Trump cũng là một công dân Hoa Kỳ, nhưng mà được đề cập, đề cử đến cái chữ Tổng thống Hoa Kỳ thôi. Ông cũng là một công dân vậy thôi. Hay nói cho nó đúng, đi xa hơn một chút nữa là ngay cả vị lãnh đạo giáo hội công giáo là Đức Giáo Hoàng thì ngài cũng là một linh mục thôi. Nhưng mà ngài được đề bạt vào chức giáo hoàng, hay đúng chăng nữa Đức Đạt Lai Lạt Ma của Phật giáo cũng là một tu sĩ Phật tử thôi, một tu sĩ Phật giáo thôi. Cái khó khăn con muốn đề cập đến ý, cách đây 1, 2, 3 năm gì đó, 2 năm thì có cái sự khôn khéo của những người bề trên hay những người lãnh đạo là biết dùng người. Con nhắc đến là vì đã có một thời những người lính chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nói cho đúng là những người thương phi binh, những người kém may mắn hơn cá nhân con và bao nhiêu người đồng đội của con tại Hoa Kỳ này, ở lại Việt Nam, phải ở lại Việt Nam, chịu tù đầy, chịu hành hạ về tinh thần cũng như vật chất. May mắn cũng có những người lãnh đạo tinh thần có lòng rất tốt của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, như Hòa Thượng Thích Không Tánh, của các cha nhà thờ, như các cha nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, trong đó có Đinh Hữu Thoại, có Lê Ngọc Thanh. Không biết vì lý do gì, tất cả những người này phải tan đàn cả. Thích Không Tánh bị mất chùa, bị đầy ải. Đinh Hữu Thoại là một người giúp rất nhiều cho thương phê binh Việt Nam cũng bị đẩy đi chỗ khác. Có cái điều gì uẩn khúc trong này không? Có điều gì uẩn khúc trong này không, thưa cha Đinh Hữu Thoại?
Thật ra thì không phải là đầy ải đâu. Đó là đại chú đề cập đến cái vấn đề phân lời, phân phục. Và một cái truyền thống ở trong dòng tu trong giáo hội đó là vấn đề thay đổi, vấn đề di chuyển. Vâng, thật ra cái đó nó không có nặng nề lắm đâu. Mình làm một thời gian rồi mình thay đổi đi nơi khác, rồi cái người khác có thể tiếp tục cái công việc của mình. Cái vấn đề chính là cái sứ vụ, cái công việc đó nó có còn hay không. Chứ còn cái người làm thì không có người này thì có người khác. Cho nên cũng không có đến nỗi bi quan đâu, chú Minh à. Lúc đó thì đúng là cũng nhiều người cũng lo lắng, bức xúc, là vì đang công việc đang tiến triển như vậy, đụng một cái là thay người. Thì mọi người lo lắng là sợ là cái chương trình nó bị đứt luôn. Nhưng mà thấy là chú văn phòng thôi, là cái công việc đó vẫn tiếp tục. Và cha Lê Ngọc Thanh tiếp tục đảm nhận cái chương trình lo cho các anh chị giúp những người đang ngoài, người mà một đã được giúp đó, rồi mà từ cái thông cánh giúp, rồi sau đó và từ cái trung tâm gặp khó khăn thì đã chờ làm chứng như thế, và từ đó làm chứng như thế thì được cái là có cái điều kiện hơn về nơi trốn cũng như là dân sự á, cho nên cái công việc nó trở nên nó có quy mô và nhiều người tiến tới. Nên thật ra thì chú thấy từ đó đến nay mọi việc vẫn tốt đẹp chứ hả? Đâu có gì đâu.
Mình nhìn một hình thức nào với cái tâm tình vâng lời của cha Thoại, cha nghĩ là tốt đẹp. Đối với con Cái lần nếu cha đi ngược lại mà nếu cha không chưa nhớ hay không còn nhớ, con sẽ gửi một cái chương trình đặc biệt của con làm việc, con làm cho chiến chương trình từ cánh đồng mây này. Khi mà người ta xé cái chương trình tri ân người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, mà Đinh Hữu Thoại là một trong những người chủ chốt của chương trình này. Ngay sau khi dòng chúc cứu thế có một vị giám tỉnh mới hay là ông xếp sòng nào mới đó, Đinh Hữu Thoại bị đẩy đi nơi khác. Chương trình từ cánh đồng mây đã lên thách thức ông giám tỉnh đó. Và cha cũng biết đã có một thời gian cái chương trình thương phế binh bị cắt giảm hoàn toàn. Những người có tâm với chương trình này như luật sư Nguyễn Bắc Chuyển cũng phải đi lang thang đầu đường xó chợ. Để rồi sau này có thể những cái phản ứng về truyền thông, phản ứng của những người lính Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại, một phần nào đã làm cho các vị bề trên của dòng chữ cứu thế nhìn lại, nghĩ lại chăng. Không biết cái đầu suy nghĩ của con như vậy có gay gắt quá không? Có đúng không thưa cha Đinh Hữu Thoại? Đúng
rồi, con tác dụng Chúa. Chúa thì mình có tác dụng Chúa để với mọi người mà mình có lòng tin thì mình mà đâu có không nên theo cái gian quá trong cái nhìn của lòng tin chúa đóng cái cửa này chúa sẽ mở cửa khác. Bây giờ chúa biết cái cửa của mình đó, chúa đóng cửa này thì chúa mở cửa khác thôi. Và đó là chỉ có một thời gian ngắn thôi rồi chúa lại tiếp tục mở cửa khác cho người ta đến.
Thế cha con xúc động, con đề cập đến cái chương trình này là vì thực sự đối với những người cha thân sinh của mình trọng kính rồi. Đối với những người cha có thiên chức linh mục hay những vị tu sĩ thượng tọa, các thầy bên giáo hội Phật giáo, mình cũng trọng kính rồi. Nhưng nếu cha giảng hay chúng con đọc phúc âm mà biết mà nghe mà nói rằng ai cho ta một cái áo, cho người nghèo một cái áo, đó là chính cho ta mà. Ai cho người nghèo một bát cơm, đó là chính cho ta mà. Những người thương phế binh được những người như cha hay được ngay cả một ông trung tá bác sĩ cộng sản đến để khám bệnh không tuân tiền cũng không được làm mà. Đau đấy, nhưng mà thôi bây giờ con xin phép cha con chuyển đề tài đi. Chuyển đề tài chứ không chuyển đề tài đâu, nhưng mà có cái này quan trọng này. Mỗi thánh lễ cha dâng thánh lễ mỗi ngày, cái đó là nhiệm vụ mỗi ngày. Có một cái phần nào đó, có một cái lúc nào đó sau chùa mình thánh ấy, sau dâng mình thánh ấy, thì có một cái kinh lạy cha. Tại sao lại phải đọc kinh lạy cha? Có cha không? Có cha trên trời thật không? Mà nếu có cha trên trời thật ấy, tại sao những cái đứa khốn nạn nó vẫn sống, và những người tốt lành, những người dân Việt Nam tốt lành, tại sao nó bị khổ như vậy?
Thì trong cái ngày người cha đó thì chúng ta nói đến cái vấn đề trong đạo Phật giáo, đó là khi xuôi dạy cho các môn đệ gọi Chúa Cha là cha, gọi Thiên Chúa là cha. Và cái kinh mà Chúa vừa nhắc đến đó là kinh lạy cha. Đó thì cái bối cảnh nó là cái này, tức là có một môn đệ đến vừa với Chúa Giêsu là lạy thầy, đứng dậy con cầu nguyện trong Luca 11:4. Thì đáp lại Chúa Giêsu mới nói rằng anh em phải cầu nguyện như thế này: lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha sự đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con lên trước cám dỗ, xin cứu chúng con cho khỏi sự khổ. Xin bắt thêm 6 từ đây 9 đến 13 đó là xin lạy cha. và đó là cái điều mà cái câu đầu tiên của trong Kinh Kính đó, khi chúng ta đọc á, thì Kinh Kính mỗi cái người Kinh Kính cái trong đồ á, và cái câu đầu tiên là gì? Tôi Kinh Kính Đức Chúa Trời là Cha, là cái lời mở đầu trong Kinh Kính. Thiên Chúa là Cha chính là cái trọng tâm mặc khải của Chúa Giêsu. Khi nói về Thiên Chúa, Chúa Giêsu gọi bằng một cái danh xưng rất là riêng biệt và mang tính ngôi vị, đó là Cha. Nguyên ngữ tiếng Aram mà Chúa Giêsu dùng khi nói về Thiên Chúa đó là Abba, Abba. Còn từ Roma chương 8 câu 15 hay là từ Galat chương 4 câu 6. Tuy nhiên thì có cái lúc là có một lúc cách gọi này được đặt vấn đề rằng có thể gọi Thiên Chúa là mẹ chúng ta được không? Thì về vấn đề này thì Đức Tổng Y Christoph Scholmon khẳng định rằng gọi Thiên Chúa là mẹ là không chính xác. Vì sao? Bởi vì gọi Thiên Chúa là Cha là điều được chính Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta. Abba là tiếng mà đứa trẻ nó gọi cha nó, giống như là tiếng Việt là bố ơi, ba ơi, diễn tả một cái tương quan ở vừa thân tình vừa tôn kính. Rồi lần cầu nguyện của Chúa Giêsu ở vườn Gethsemane là Abba, cha ơi, cha làm được mọi sự thân chén này cha con, nhưng chính vì là vì con muốn mà làm gì cha muốn. Marco chương 14 câu 36. Và suốt cái cuộc sống trần thế cho đến là cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu trên thánh giá, thì Thiên Chúa vẫn là Cha đối với Chúa Giêsu. Chúng ta nhớ là tại đền thờ khi mà Chúa Giêsu lên 12 tuổi, ngài nói với cha mẹ của ngài là Thánh Giuse và Đức Maria là cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà cha là con sao? Đường bên hai câu 49. Và trên thánh giá thì Chúa Giêsu nói như thế nào? Lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết gì họ làm. Thiên Thai chương 3 câu 34. Rồi lạy cha, con xin phó thác cuộc đời cho lạy cha. Luca 23 chương 23 câu 46. Nên là rồi Chúa Giêsu nhiều lần xác định rõ cái nền tảng của cái mối liên hệ cha con giữa người và Chúa Cha. Là không ai biết rõ người con từ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha từ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Có trên như 11 câu 7. Rồi Ngài cũng nói rằng tôi và Chúa Cha là một. Cha chưa người hồ ba mươi. Sau đó mà nếu Chúa Giêsu dạy chúng ta thờ phượng cha của người cũng là cha của chúng ta, thì không ai có thể thay đổi bằng bất cứ một danh tin nào khác. Bởi vì danh tin cha bao hàm một điều gì đó nhiệm màu và vượt xa hơn tất cả những cái hiểu biết của con người. Cũng như Thánh Phaolô nói là thần khí làm cho anh em lên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba cha ơi. Roma chương 8 câu 15. Danh tin cha này biểu thị không theo cái nghĩa phái đức tức là nam hay là nữ, nhưng mà hơn thế nữa, chúng ta được tham dự vào một mối liên hệ của người con của Chúa Cha.
Thưa cha, thưa linh mục Đinh Hữu Thoại, con đặt cái câu hỏi này với cha có thể một nửa tiếng nữa xong chương trình từ cánh đồng mây này. Cha nghĩ là chú Minh đức tin có vẻ lung lay rồi đấy. Mà có vẻ thật đấy, nhiều khi thật đấy, nhiều khi thật đấy. Những người chung quanh mình không phải, những người lãnh đạo tinh thần chung quanh mình không phải là một bậc linh mục, một bậc cha như mình nghĩ. Cái điều quan trọng trong cái cuộc sống của cha hay của con ấy, của linh mục Đinh Hữu Thoại hay của con ấy, nếu có tình thương, có sự hiểu biết thì sẽ không bao giờ tàn lụi. Có bốn điều cha biết, con biết, không bao giờ quay lại là lời đã nói, mũi tên đã lao đi, cuộc đời đã sống và cơ hội đã bỏ qua. Nói về những điều này đối với những người cầm quyền ngay tại bây giờ, và nếu nói về bốn điều này đối với xã hội Việt Nam, nước Việt Nam sau năm 1975, Những cái điều này có đúng không? Những cái điều này có đúng hay không, thưa Linh Mục Đinh Hữu Thoại? Có bốn điều không bao giờ quay lại. Lời đã nói, mũi tên đã lao đi, cuộc đời đã sống và cơ hội đã bỏ qua. Lời đã nói của Đảng Cộng sản của Hồ Chí Minh là không có gì bằng tự do, độc lập hay hạnh phúc gì đó. Nó có bao giờ nó đến đâu. Mũi tên nó đã lao đi, nó bắn chết chết bao nhiêu người ngay xứ Quảng Nam cha đang ở bây giờ đó. Con không biết, chứ ở Việt Nam lâu quá quên mất, cũng gần Huế lắm. Nó giết chết bao nhiêu người ở Huế năm 1968, lúc đó cha Thoại chưa ra đời mà. Cuộc đời chúng nó đã sống trên nhung lụa bây giờ, con gọi là chúng nó là cũng đúng thôi, không có gì khác đâu cả. Cũng không thù hằn gì đâu, phải gọi như vậy. Nhưng tại sao có 4-5 triệu đảng viên nó sống trên nhung lụa như vậy, còn 80 triệu người Việt Nam? Cơ hội đã bỏ qua đi năm 1975 là một cơ hội tốt để Việt Nam đứng lên hàng với thế giới mà. Những điều suy nghĩ con như vậy, nơi cha đang ở Quảng Nam, nơi cha trực tiếp, cha xứ Quảng Nam là xứ Cộng sản đấy. Điều suy nghĩ con như vậy có đúng không, thưa cha Đinh Hữu Thoại?
Cái nơi thế giới đó thì người ta đã đứt kế từ khi nhịp sống thì nó sẽ còn cái xứ Quảng Nam đi đó thì là cũng tùy vùng thôi. Những cái vùng ở dưới gần quốc lộ đó thì chưa phải là người địa gia.
Cha, cái âm thanh của cha nó bắt đầu nó bị trục trặc lại đấy, nghe tiếng được tiếng không rồi.
Bây giờ
cha nói. Bây giờ thì nghe được đấy.
Để cái phone xa quá, còn không là phải cầm trên tay thì nó mới gần.
Nếu mà cầm trên tay được thôi, chịu khó hy sinh chút xíu đi, cầm trên tay để để mọi người nghe cho nó rõ, tại vì cha nghe nói tiếng được tiếng không, không có hiểu đâu, không hiểu ý nhau đâu.
Vâng. Rồi.
Rồi bây giờ nghe được đấy, cha nói cho cha.
Đó thì nói vùng Quảng Nam á là số lượng cư dân tỉnh Quảng Nam rất là đông, chiếm gần 50% so với cư dân của 6-7 tỉnh miền Trung này. Thì chứng tỏ rằng cái vùng Quảng Nam là người của Việt Nam Cộng Hòa rất là nhiều, chứ không chỉ là vùng cộng sản đâu.
Cha nhìn các anh em thương phế binh ở Quảng Nam với cái tâm tình của họ qua những giai đoạn sống 40 mấy năm, cha có nhận xét gì? Chắc chắn là con biết là cha có nhiều tình thương đối với họ lắm, từ những người thương phế binh ở Sài Gòn đi ra tới Quảng Nam.
Dạ vâng. Nhìn chung thì thương phế binh ở Quảng Nam đa số là nghèo. Cái tỉnh miền Trung đó đã nghèo rồi, những người bình thường còn phải sống trong cái hoàn cảnh nghèo, huống chi là các anh em đi với binh, họ là những người không có lành, cơ thể không được lành lặn, rồi lao động rất là khó khăn, rồi cũng bị phân biệt đối xử, bị miệt thị, cho nên đa số họ rất là nghèo. Thứ nhất, thứ hai nữa là cũng có nhiều trường hợp rất là vẫn còn sống trong cái tình trạng sợ hãi đó, sợ hãi do cái sự phân biệt đối xử của nhà cầm quyền cộng sản sau này, cho nên họ sợ hãi, có những trường hợp là không có dám công khai tham gia cái chương trình. Có một lần đến phát quà cho một ông, thì ông mới nói là chú phát quà cho tôi thì chú chịu khó đưa trực tiếp cho tôi, chú đừng có gửi qua ủy ban, nó biết là phiền lòng. họ không hiểu là mình hoàn toàn độc lập, mình đâu có liên hệ gì với nhà nước đâu, mà họ lo lắng, họ sợ. Rồi họ sợ khi mà nhà nước mà biết họ tham gia cái chương trình này á, là sẽ cắt những cái chế độ người tàn tật của họ, những hộ nghèo sẽ cắt, cho nên họ rất là lo. Họ đã nghèo rồi, được một chút cái trợ cấp xã hội, bây giờ có những nơi giúp cho họ, vì họ là những người đang cùng hòa, thì lại họ lo sợ mất cái nguồn kia, cho nên cũng rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Tình hình chung của những vùng Quảng Nam là như vậy, vừa nghèo mà vừa thiệt thòi nhiều mặt lắm.
Phần đầu cha có nói với con là di chuyển hay là đi đổi đơn vị ra ngoài Quảng Nam đó, cha khỏe hơn, tăng lên 1-2 kg gì đó. Con thì con cứ nghĩ là cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta vì người khác. Con nghĩ như vậy khi cha phải đi. Nhưng mà qua câu chuyện ấy, nó trở nên tốt đẹp hơn và có thể là hạnh phúc hơn ấy. Bây giờ nói chuyện về những linh mục cùng là linh mục với nhau đi. Con cũng có hai, có nhiều, con quen nhiều linh mục lắm, nhưng mà có hai người mà con thương lắm, coi như em vậy, coi như người hai người em của con vậy. Đó là linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục. Cha nghĩ gì về hai linh mục rất can đảm, rất can trường, còn trẻ nữa. Cha nghĩ gì về họ, thưa cha Đinh Hữu Thoại?
Vâng, thì thực sự là từ khi mà cái thảm họa môi trường ở Formosa nó nổ ra, rồi sau đó một thời gian là bắt đầu các cha giáo phận Vinh, nhất là cha Nam cũng như cha Thục đã giúp cho giáo dân vượt qua cái khó khăn của sau cái thảm họa, rồi giúp cho họ khiếu kiện đòi bồi thường từ Formosa, và vì cái việc làm đó mà các ngài bị nhà cầm quyền đánh phá một cách kinh khủng suốt thời gian dài, bị áp lực, bị khủng bố như vậy, mà các ngài vẫn là vững vàng, mặc dù là biết là các ngài cũng là con người, cho nên là cũng không thể nào tránh khỏi những cái lo sợ, bởi vì những cái trò bẩn của nhà cầm quyền không có gì mà họ không dám làm. Cho nên và các linh mục là những người không có cái kinh nghiệm đối phó với những cái trò bẩn đó, nên lo lắng là đúng thôi, thấy rất là tội nghiệp tất cả. Đặc biệt là có duyên cái là cha Đặng Hữu Nam cùng với phái đoàn của Phú Yên đã ghé Tiên Phước một lần, ghé một lần thăm, rồi dân thánh lễ, rồi trong thánh lễ ngài chia sẻ cái tình hình ở ngoài giáo xứ Phú Yên cho giáo dân Tiên Phước nghe, người thật thì thật, thì giáo dân rất là phấn khởi. Riêng cá nhân cháu thì thấy rằng rất là cảm phục tinh thần của hai cha Việt Nam gia tộc bị đánh phá, bị bôi nhọ từ trên truyền thông cho đến thực tế, đi dân lễ cũng bị bao vây bố, rồi bây giờ họ dùng cả những cái băng rôn căng khắp nơi trong khu vực đó để gây chia rẽ lương giáo. Họ bôi nhọ dùng cái người lương để bôi nhọ các chức cha cũng như giáo dân ở khu đó. Thì rất là cảm phục cái tinh thần của các ngài, và mong sao cho các ngài đương đầu được với những cái trò đánh phá của nhà cầm quyền Nghệ An, Quỳnh Lưu, và cũng mong sao cho giáo dân mạnh mẽ lên cùng với ngài vượt qua những cái khó khăn mà những kẻ gọi là bao che cho Formosa gây ra.
Khi những kẻ thiếu đạo đức, không đạo đức mà lên ngôi, lên cầm quyền thì cả dân tộc phải khổ là điều đúng rồi. Từ Hà Tĩnh vào đến Quảng Nam xa không? Đường xe xa không thưa cha Đinh Hữu Thoại?
Dạ, Quảng Nam sao ạ?
Từ Hà Tĩnh, từ Hà Tĩnh vào đến trong Quảng Nam có xa không? Và Quảng Nam có bị ảnh hưởng về việc môi trường về Formosa không?
Quảng Nam thì nằm bên trong Đà Nẵng nữa, thì cũng khá xa, cho nên cũng không thấy ảnh hưởng trực tiếp nhiều. Và dân ở đây họ cũng vẫn ăn cá biển, vẫn ăn mực, vẫn ăn hải sản mà do họ đánh bắt ở cái vùng biển này còn có, họ vẫn ăn, vẫn đi tắm biển. Nhưng là không biết, chưa có một cái nghiên cứu xem là cái vùng này có bị ảnh hưởng không. Nhưng mà lúc đầu khi mới xảy ra vụ thảm họa thì họ có về chừng, họ cũng ít xuống biển, ít ăn hải sản, mà sau thời gian mà thấy cái họ bắt đầu sử dụng lại thì không biết là cái mức độ an toàn của nó như thế nào, không rõ. Tại vì đây là phải có một cái bộ phận, một cái ban kiểm định, kiểm nghiệm mới biết được. Chứ còn ăn thì ăn vậy thôi, tắm tắm vậy, chứ còn biết là nó ảnh hưởng như nào phải có chuyên môn.
Bây giờ có một cái câu hỏi như thế này này. Chúng ta gần vào những giây phút chót của chương trình, con hỏi cho nó vui thôi nhá. Nếu có một cái hoàn cảnh nào đó, nếu có một cái điều kiện nào, nếu thôi, mà cha không phải là linh mục nữa, cha chọn đường nào, tiếp tục là linh mục hay sẽ không là linh mục nữa?
Không, là chọn không ấy được. Cái gọi của mình quyết tâm đi đến cùng chứ, có gì đâu mà. Không, chưa có ý định rút lui đâu.
Không rút lui rồi, hỏi cho nó vui là vì thực sự ấy, cái việc mà nơi cha sống, cái hoàn cảnh nơi cha sống ấy, và sự cám dỗ bên ngoài ấy, nó nhiều lắm. Con hỏi con, dĩ nhiên con hỏi cha là con cũng có câu trả lời rồi, biết yêu thương vạn vật là biết tô điểm cho chính tâm hồn mình mà. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi đấy. Cha ở xa, cha đi về thành phố để nói chuyện với con. Bây giờ con dành lại cho cha một đôi phút nữa trong ngày lễ người cha, cũng như trong ngày lễ 19 tháng 6 quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cha có lời gì tâm tình với những người bạn đồng đội của bố cha ngày xưa? Hay cho chúng ta những điều gì nói với anh em quân lực Việt Nam Cộng Hòa? Con mời cha, tôi mời thưa cha Thoại.
Cũng còn ít phút nữa thì... thực sự thì khi ra miền Trung này cũng được 1.5 năm rồi, cũng thấy rằng ở cái vùng miền Trung cũng còn rất nhiều anh em trên phía bên, cũng như ví dụ như trưa nay là trước khi đi lên trên miền núi này là cũng đã đi thăm một ông mới, ông mới gửi hồ sơ vừa văn phòng, rồi trước đó khoảng 9 giờ sáng thì cũng có gặp một ông cũ rồi, ông có nhu cầu này kia cũng gặp ổng. Ông ấy thì thấy rằng tuy là xa Sài Gòn nhưng mà ra đây thì cũng gặp rất nhiều anh em trên phía bên. Họ cũng biết là những người trước đây phụ trách ở Sài Gòn hay ra miền Trung là họ để họ có thể liên lạc dễ hơn, nhanh hơn, để chia sẻ những cái nhu cầu của họ. Thì cái việc tiếp tục nâng đỡ anh em trên phía bên Cộng Hòa nó cũng tiếp tục, tuy là ở cái tầm mức là ít hơn so với Sài Gòn, nhưng mà nó cũng có cái lợi là mình ở gần anh em ở miền Trung hơn, thì nâng đỡ cho họ nhiều. thì cũng nằm trong cái mục đích chung của chương trình tri ân cho quê hương Việt Nam Cộng Hòa với dòng quốc tế Sài Gòn, đó là làm tìm cách phục hồi lại cái danh dự và giá trị của người lính cho các anh em quê hương. Đó là cái mục tiêu quan trọng nhất của những người đã khởi xướng chương trình này và tiếp tục duy trì nó trong cái tinh thần đó, để các anh thấy rằng là những cái gì mà các anh đã hy sinh cho đất nước trước đây vẫn còn người nhớ đến, vẫn còn có người nhớ đến. Thì chúng ta mỗi người một chút làm hết sức mình thôi, chứ còn chúng ta thì cái nhu cầu là rất là lớn mà cái khả năng thì có hạn thôi, cho nên cố gắng đồng hành với họ đồng nào hay đồng đó. Và cảm thấy là rất là quý tế các anh em cũng một thời là đồng đội của ông Trịnh của tôi, nên thấy rất là quý tế và đặc biệt là cái do cái cách thức thì các anh em đã được đào tạo đó, nên họ rất là chân thành, họ rất là nói rằng đó là những người về nhân bản rất là tuyệt vời, họ sống trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng mà họ vẫn giữ được cái bản lĩnh của người lính, tuy là bị xã hội loại trừ bị bỏ rơi nhưng mà họ vẫn cố gắng vượt qua cái khó khăn để mà tiếp tục những ngày mình còn lại cái hành trình cũng là đem lại niềm vui nữa anh.
Dạ, thế cha có có cái câu thơ con đọc được đêm qua lúc chuẩn bị chương trình này với linh mục Thoại là: cha là cả một trời xuân, trừ cha vắng bóng tình thân chẳng còn. Chương trình từ cánh đồng mây và đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Chúng tôi lấy làm vinh dự và hân hoan chúc mừng những người cha tuyệt vời trên khắp thế giới nhân ngày tốt lành này. Chúng tôi chân thành tri ân các bậc từ phụ đáng kính trước tình thương khích lệ nhiệt thành và tận tâm mà người đã dành cho con cái mỗi ngày một cách vô vị kỷ. Xin kính chúc tất cả những người cha một ngày lễ cha vui vẻ với ân phước bất tận của thiên đàng. Đối với những người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa trong và ngoài nước, ngày 19 tháng 6 xin mọi người hãy dành một phút tâm tư cho những người tử sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống, để cho chúng ta còn có ngày hôm nay và cho tương lai của đất nước. Mỗi khi nhắc đến lịch sử oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người lính chiến Việt Nam tưởng như nhắc lại chính cuộc đời mình, nhắc lại chính cuộc đời mình và những trách nhiệm cũng như bổn phận đối với đất nước chưa làm tròn. Đối với những người con thân mến, ngày hôm nay mạng xã hội là phương tiện để bày tỏ cảm xúc và lòng biết ơn, nhưng đừng phụ thuộc hoàn toàn vào nó, vì có những người bố không phải người bố nào cũng dùng được mạng xã hội. Hãy trực tiếp yêu thương bố mình trong ngày này. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn linh mục Đinh Hữu Thoại đã bỏ ra nơi rất xa để về thành phố nói chuyện với chương trình này, đã đi lại kỷ niệm của những ngày thương phế binh ở Sài Gòn và nói về những kỷ niệm mới đây nhất của những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Quảng Nam. Xin Chúa chúc lành cho cha, chân cứng đá mềm, và chúng ta tiếp tục giữ những sự liên lạc với nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh. Dạ thì cha nói đi, cha nói lời cảm ơn trước khi con nói tiếp.
xin gửi lời cảm ơn chương trình của Đồng Thái, cảm ơn chương trình đã cho các cơ hội chia sẻ với khán giả nghe đài. Rồi xin cầu nguyện, cầu chúc cho những người cha được tôn vinh, được trân trọng gọi là cha đó, tôi đến cùng, đến thời gian cuối cùng, không có lăng tăng như ý kiến trên. Dạ, cảm ơn quý đài rất nhiều.
Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình này đi toàn cầu. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Đinh Hữu Thoại. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh, Linh Mục Đinh Hữu Thoại. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn quý vị khán giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa hè năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall tại thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Qua số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.